10 năm sau khi tốt nghiệp, Trần Tiểu Di gặp lại Lục Thừa Nam trong buổi họp mặt các bạn học cũ tại thành phố A. Trong một đám bạn học nam gần 30 tuổi đã bắt đầu phát tướng, anh vẫn trẻ trung và đẹp trai như cũ. Trên bàn ăn, hai người bọn họ ngồi cách nhau rất xa, cũng không nói với nhau lời nào. Khi buổi tiệc kết thúc, trời đổ mưa nhỏ nên cô vội vàng rời đi. Ai ngờ anh lại đứng chặn trước đầu xe của cô. Tiểu Di, Lục Thừa Nam mắt anh vẫn trong suốt như trước đây. Có lẽ là do trời mưa nên hình như giọng nói của anh mang theo một tia lo lắng xíu xiu. Có thể cho mình đi nhờ xe cậu một đoạn được không? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu sau 10 năm dài xa cách, có kết thúc đẹp nào dành cho họ để đền bù cho những tiếc nuối trong quá khứ? Mời quý khán giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Tiểu Di, có thể cho mình đi nhờ xe cậu một đoạn được không? Giọng nói của người dẫn chương trình xuất sắc nhất cả nước luôn rất dễ nghe. Mà giọng nói của anh, cô đã nghe suốt 13 năm rồi. Đây là những lời đầu tiên anh nói với cô trong đêm nay. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn gật đầu. Lục Thừa Nam đi qua phía bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Trần Tiểu Di rút một tờ khăn giấy đưa qua, nhìn Lục Thừa Nam lau đi những giọt mưa li ti trên trán. Hơn 10 năm đã trôi qua, đây là lần duy nhất mà cô với anh ở gần nhau như vậy. Ngoại trừ nét non nớt ngây thơ thời niên thiếu đã không còn nữa, anh của bây giờ trở nên trưởng thành chững chạc, phong độ hơn thì cũng thay đổi nhiều lắm. So với vẻ nghiêm túc, nhìn thấy trên TV thì anh còn có thêm một chút dễ gần. Thậm chí giọng điệu khi gọi cô là Tiểu Di cũng làm cho người ta có cảm giác như quay trở về thời trung học. Trần Tiểu Di quay đầu lại, nét mặt như thường hít sâu một hơi, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Vì trời mưa nên đường hơi tắc, cô thong thả lái xe. Hai người bọn họ thì trò chuyện câu được câu không. Chiếc xe này trông khá sạch sẽ đấy, nó được bảo dưỡng thường xuyên à? Không phải, mình mới mua cách đây nửa năm thôi, và năm ngoái mới lấy số xong. Xe điện rất tốt. Lục Thừa Nam gật đầu, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Ừ, đúng vậy. Nhiều năm không gặp, cô từng nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. Nhưng thật sự gặp rồi mới biết, thời gian 10 năm, môi trường sống khác nhau. Thật ra chủ đề chung mà hai người có thể trò chuyện cùng nhau đã ít lại càng thêm ít. Vừa rồi nghe cậu nói cậu làm việc ở ngân hàng à? Ừ, làm ở mảng nào? Chính là làm ở mảng quản lý rủi ro. Lục Thừa Nam cười cười. Quản lý rủi ro rất quan trọng, ai cũng cần nó đấy. Tựa như lễ trao giải liên hoan phim năm ngoái, mình là người dẫn chương trình mới. Kết quả một nam minh tinh đột nhiên nói sai trên sân khấu, là mình sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Lúc ấy anh ta nói, mình biết, nhưng cậu đã xử lý rất tốt. Trần Tiểu Di vô thức tiếp lời. Lục Thừa Nam sửng sốt. Cậu biết à, cậu xem chương trình rồi. Tim Trần Tiểu Di đập thình thịch, hình như chuyện cô chú ý và trộm theo dõi anh bao năm vừa hay bị anh bắt gặp. Cô cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. À đúng vậy, nhân dân cả nước đều xem, chuyện cậu chữa cháy không phải đã lên báo chí sao? Ngoài cửa sổ xe, trời mưa càng lớn hơn. Sau một lúc lâu, Lục Thừa Nam mới nhẹ giọng nói. Mình tưởng cậu không quan tâm đến mấy chuyện này. Trần Tiểu Di quả thật không quan tâm nhiều đến giới giải trí lắm. Nhưng những chương trình mà anh làm MC thì cô không bỏ sót cái nào hết. Có lẽ anh cũng không biết, anh là người mà cô thầm thương trộm nhớ đã nhiều năm. Dẫu biết rằng hai người bọn họ không có khả năng, nhưng sau nhiều năm không gặp, nay tình cờ được gặp lại, cô vẫn không khống chế được nhịp tim của mình. Nhưng thật ra như vậy cũng không tốt. Những tiếc nuối của tuổi thanh xuân thì nên để lại nơi thanh xuân, còn rung động khi gặp lại lần nữa thì hẳn là cần một lời giải thích. Cô biết rằng cho đến hiện nay anh vẫn còn độc thân, báo chí đã từng đưa tin mà anh cũng từng nói trong buổi tiệc vừa rồi. Có lẽ nếu bị anh từ chối khéo thì chắc cô sẽ có thể ngừng hẳn đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này. Suy cho cùng, tâm sự của thiếu nữ giấu ở đáy lòng thì sợ bị chọc thủng, nhưng da mặt của người trưởng thành lại không quan trọng mấy. Vì thế cô quyết định nói ra, dẫu rằng cả thời gian lẫn không gian đều không đúng lúc. Thật ra thì mình... Lúc này chuông điện thoại của Lục Thừa Nam bỗng vang lên. Anh nghe máy, một giọng nữ tràn đầy sức sống xuyên qua ống nghe truyền ra. Âm thanh to đến mức cô có thể nghe rõ ràng từng chữ. Thừa Nam, ngày mai mình đi chơi bóng nha. Cậu có thể mang cho mình một ly cà phê được không? Người vừa nói chuyện là bạn học chung của hai người bọn họ, một nhân vật chính khác của buổi họp lớp vừa rồi, Lâm San San. Những buổi họp lớp của người trưởng thành, thật ra ngoại trừ kết nối lại tình bạn dần dần phai nhòa vì ít liên lạc, hoài niệm về tuổi thanh xuân đã đi qua, thì phần lớn là để tìm hiểu và trao đổi tài nguyên với nhau. Mà Lục Thừa Nam và Lâm San San, cho dù là ở quá khứ hay hiện tại, đều là người có thể dễ dàng trở thành trung tâm của đám đông. Một bên là người dẫn chương trình nổi tiếng, bên kia lại là một phát thanh viên xinh đẹp, rực rỡ, chói mắt, làm nổi bật vẻ ảm đạm không chút ánh sáng của những người khác. Ký ức chợt ùa về, đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 10, khi đó cô còn đang học đàn violin. Theo yêu cầu của mẹ cô, 4 giờ rưỡi chiều mỗi ngày, cô đều đứng ở ban công tầng 1 nhà mình để luyện đàn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đều sẽ nhìn thấy Lục Thừa Nam và Lâm San San. Họ cùng nhau đi ngang qua cửa nhà cô. Thỉnh thoảng có vài lần chạm mắt nhau, bọn họ sẽ chào hỏi cô. Này, Trần Tiểu Di, cậu đang luyện đàn à? Người nói chuyện thường là Lâm San San, mà Lục Thừa Nam lại chỉ nhìn về phía cô rồi gật gật đầu hoặc là vẫy vẫy tay. Chỉ thế thôi. Một ngày sau lễ khai giảng, cô tình cờ nghe thấy Lâm San San dùng giọng điệu khoe khoang nói với người khác là cô ấy đã ở cùng Lục Thừa Nam trong suốt kỳ nghỉ hè. Mỗi ngày chúng mình đều đi học bổ túc cùng nhau. Thừa Nam vô cùng thích hàng cây ngô đồng ở con hẻm phía sau, cho nên chúng mình sẽ đi sớm một chút, vòng qua đường bên kia một vòng. Thì ra bọn họ đi ngang qua nhà cô chỉ vì hàng cây ngô đồng trước cửa. Cả lớp đều suy đoán rằng Lục Thừa Nam và Lâm San San có phải đang hẹn hò hay không. Có người lớn gan đã đi hỏi Lục Thừa Nam vào giờ giải lao. Anh chỉ hơi ngạc nhiên nói, làm gì có. Lâm San San đương nhiên cũng thể thốt phủ nhận. Mọi người đều nói, chẳng qua là bọn họ sợ giáo viên gọi phụ huynh. Học kỳ 1 của năm lớp 11, Lục Thừa Nam nói mình ngồi ở hàng sau nhìn không rõ chữ trên bảng. Giáo viên nhanh nhẹn xếp anh lên chỗ ngồi ở hàng thứ 3, trước ghế của cô. Đó là khoảng thời gian cô gần anh nhất. Có đôi khi anh sẽ quay đầu lại, hỏi cô bài tập về nhà giáo viên giao là gì. Đôi lúc lại quay đầu, hỏi cô có mang theo sách lịch sử hay không. Cô mới biết được, thì ra người tài giỏi hoạn mỹ như anh cũng sẽ không nhớ làm bài tập về nhà, cũng sẽ quên mang theo sách. Một ngày nọ, sau khi mượn sách, Lục Thừa Nam đột nhiên hỏi cô, cậu thi violin đến cấp mấy rồi? Anh nói cô kéo đàn rất êm tai. Không biết có phải vì tránh hiểm nghi hay không, anh quả thật rất ít đi tìm Lâm San San. Đa số thời gian đều là Lâm San San ôn bài tập đến tìm anh. Đề này mình không biết làm. Thừa Nam, cậu giảng cho mình đi. Lúc Lục Thừa Nam giảng bài, vẻ mặt anh luôn rất chăm chú, cũng rất đẹp mắt. Cho đến một ngày, lúc họp lớp, Lâm San San đột nhiên giơ tay lên, nói rằng trong lớp có người trộm bút máy của cô ấy. Cô ấy nói, đó là bút máy mẹ cô ấy mua cho từ nước ngoài. Cô ấy đã biết là ai lấy, hy vọng người nọ tự giác đứng lên. Thầy chủ nhiệm là một ông lão nghiêm túc, nói thẳng, nếu em đã biết là ai thì cứ nói ra đi. Vì thế nên Lâm San San ấp a ấp úng nói ra tên của cô. Cô ngạc nhiên. Trong hộp bút của cô có một chiếc bút máy mới, do một chị gái đã tốt nghiệp tặng nó cho cô. Có lẽ là trùng hợp, chiếc bút kia giống hệt cái mà Lâm San San đã làm mất. Chị ấy đã ra nước ngoài nên tạm thời không liên lạc được, mà Lâm San San lấy điện thoại di động ra, mở ra hình ảnh chụp lúc trước, nói cây bút này của cô chính là bút máy của cô ấy. Cô hết đường chối cãi. Chiếc bút máy đó là mình tặng cậu ấy. Một giọng nam lạnh lùng vang lên, cả lớp đều im lặng. Lục Thừa Nam đứng lên. Bút máy mình tặng cậu ấy vào ngày 15 tháng 10, còn cậu là mất bút máy là ngày 20 tháng 10. Cả lớp đều nhìn anh. Lâm San San vẻ mặt không thể tin được. Cậu, tại sao cậu lại tặng bút máy cho Trần Tiểu Di? Bởi vì mình luôn làm phiền cậu ấy. Lục Thừa Nam nhìn về phía thầy giáo. Thầy Vương, giữa bạn học bày tỏ lòng cảm ơn, tặng một món quà nhỏ thì cũng không có gì là quá đáng đâu nhỉ? Đương nhiên có thể. Không ai cho rằng Lục Thừa Nam nói dối. Bố mẹ anh vốn đang ở Mỹ, anh có thể có một chiếc bút máy được sản xuất từ nước ngoài là chuyện rất đỗi bình thường. nhưng thật ra anh đã nói dối để giúp cô. Cô không biết vì sao anh lại biết cô bắt đầu dùng chiếc bút máy đó từ ngày 15 tháng 10. Nhưng trong lòng cô không khỏi có một chút vui mừng. Liệu anh có để ý đến cô, dù chỉ một chút hay không? Chiếc bút của Lâm San San được tìm thấy vài ngày sau đó, nhưng cô ấy lại nổi giận với Lục Thừa Nam. Giờ Giải Lao không còn đến hỏi bài anh, cũng không chủ động tới tìm anh nữa. Thời đó, tiết tự học buổi tối của lớp 11 kéo dài đến 9 giờ tối. Cha cô sợ cô tự chạy xe về nhà không an toàn nên ngày nào cũng đến đón cô. Tối thứ 6, cô chờ mãi cũng không thấy cha cô nên bèn gọi điện thoại hỏi. Hóa ra bà nội bị bệnh, ông ấy đang ở bệnh viện. Xin lỗi con gái, con ở trường chờ cha một chút nhé. Cô không muốn cha quá mệt mỏi nên đã lắc đầu, nói là mình có thể tự đi về được. Không sao, có rất nhiều bạn học đi cùng đường. Nhưng khi cô đặt điện thoại xuống mới phát hiện, chỉ mới 15 phút ngắn ngủi, cổng trường đã không còn người nào. Dắt xe ra ngoài, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tiểu Di! Cả người cô khựng lại, quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Thừa Nam. Vừa rồi anh gọi cô là gì? Nhìn thấy vẻ mặt cô, hình như anh cũng sửng sốt trong giây lát. Tiểu Di, Tiểu San. Có lẽ là anh nhìn lầm, tưởng cô là Lâm San San. Anh tiến lại gần, cô im lặng. Có thể cho mình đi nhờ xe cậu một đoạn được không? Lục Thừa Nam đột nhiên nói. Lốp xe đạp của mình bị xẹp rồi, không thể chạy được. Lục Thừa Nam chỉ vào chiếc xe của mình cách đó không xa. Hai nhà chúng ta cách nhau không xa, mình đi cùng nhau một đoạn được không? Đêm đó cô nhìn anh chỉnh độ cao ghế ngồi cho cô, sau đó ngồi lên rồi quay đầu mỉm cười với cô. Lên đây đi, Lục Thừa Nam nói. Gió rất lạnh, quần áo rất dày, nhưng cô lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Có lẽ là lần tiếp xúc đêm đó đã phá vỡ điều cấm kỵ, bí ẩn nào đó. Cô và Lục Thừa Nam bắt đầu trở nên thân thiết. Ở cái tuổi nhạy cảm lại có nhiều áp lực ấy, học sinh nam và học sinh nữ chỉ cần là đi gần nhau một chút thì sẽ có tin đồn truyền ra. Đương nhiên không ai trong hai người bọn họ để ý đến nó. Cho đến khi những tin đồn đó đến tai thầy giáo, thầy ấy đã mời phụ huynh bọn họ đến một chuyến. Cha mẹ Lục Thừa Nam đều đang ở nước ngoài, cũng không có đến. Mẹ cô lại tới. Cô không biết giáo viên chủ nhiệm và mẹ cô đã nói những gì, nhưng trên đường về nhà, cô đi theo phía sau bà, nhìn mái tóc đã lún phún sợi bạc trên đầu bà, trông già nua làm sao. Mẹ nói với cô, Tiểu Di, con có biết lai lịch của gia đình bạn học nam kia là gì không? Thầy giáo nói nhà cậu ta rất có tiền, có lẽ cậu ấy thậm chí không cần thi đại học, mà trực tiếp ra nước ngoài học một ngôi trường danh giá. Toàn bộ hy vọng của cả nhà đều đặt trên người con. Mẹ với cha con làm ở quán đi sớm về khuya, tìm cho con giáo viên dạy đàn có danh tiếng là vì gì chứ? Sao con có thể không nhớ tới sự vất vả của cha mẹ mà lại yêu đương vào thời điểm mấu chốt như vậy? Thi đại học là lối thoát duy nhất của con. Lời nói của mẹ cô như một chậu nước đá dập tắt ngọn lửa ngây thơ của thiếu nữ. Tất cả những gì bà ấy nói đều đúng. Cô không có vốn liếng để yêu đương. Sức mạnh duy nhất của cô là học tập, mà lối thoát duy nhất cũng là học tập. Sau đó giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi của cô sang dãy khác, cách Lục Thừa Nam rất xa. Cô không chủ động tìm anh nữa, mà có lẽ anh cũng hiểu ra được điều gì, nên cũng không tìm cô nữa. Dường như cũng đang vạch rõ ranh giới và quan hệ với cô. Và năm cuối lớp 11, quả nhiên đúng như lời thầy giáo nói, Lục Thừa Nam phải xuất ngoại. Bạn học ở trong lớp tổ chức tiệc chia tay với anh. Lâm San San thậm chí rơi cả nước mắt, liên tục dặn dò anh đừng đổi tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại. Mà cô thì ngồi trong góc xa xa, cầm lấy quyển lưu bút được đưa tới. Mọi người đều viết lên sổ lời chúc phúc của riêng mình, nhưng cô lại không biết nên nói gì với anh. Lời muốn nói không nên lời. Cuối cùng cô chỉ viết một câu tiếng Anh, nhưng không ký tên. Tiếng còi xe phía sau kéo suy nghĩ của cô về hiện tại. Lục Thừa Nam buông điện thoại, quay đầu nhìn cô. Xin lỗi, vừa rồi cậu định nói gì? Cô há miệng, nghĩ đến lời Lâm San San vừa nói, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có gì. Có đôi khi mình thấy áp lực quá, thì cuối tuần sẽ đi đánh tennis. Ngày mai cậu có muốn đi cùng không? Lục Thừa Nam đột nhiên chủ động giải thích. Trần Tiểu Di im lặng, vẫn lắc đầu. Không được, mẹ mình đã sắp xếp rồi, mình phải đi xem mắt. đây không phải là lời nói dối. Tuy rằng năm đó mẹ cô cực kỳ nhạy cảm với những dấu hiệu yêu đương của cô, nhưng hiện tại bà ấy lại vô cùng lo lắng. Cuối tuần nào mình cũng đi xem mắt. Xem mắt à? Lục Thừa Nam nhẹ giọng nói. Cậu muốn tìm một người như thế nào? Lục Thừa Nam lại hỏi. Người như cậu đó. Trần Tiểu Di thực sự muốn nói ra câu này một cách bông đùa, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì vẫn chẳng nói nên lời. Trước khi Lâm San San gọi tới, mong muốn thổ lộ của cô bỗng dâng trào mãnh liệt, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, suy nghĩ ấy lại chìm xuống. Lý trí cuối cùng đã chiến thắng tất cả. Có cuộc sống tốt là được. Trần Tiểu Di nghĩ nghĩ, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Đến cửa khu nhà Lục Thừa Nam, cô dừng xe, chuẩn bị tạm biệt anh. Mình muốn thêm số điện thoại của cậu, nhưng trong nhóm chat không thêm được. Lục Thừa Nam đột nhiên nói. Sau khi mình đi Mỹ, mình đã gửi cho cậu một tấm bưu thiếp, cậu có nhận được không? Lục Thừa Nam lại hỏi. Trần Tiểu Di sững sờ nhìn Lục Thừa Nam, lắc đầu. Cô chưa từng nhận được tấm bưu thiếp nào. Lục Thừa Nam cười cười, không nói gì nữa, chỉ lưu số điện thoại của cô rồi xuống xe. Hôm nay cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận nhé. Lục Thừa Nam cúi người, lắc lắc điện thoại. Về đến nhà thì nhớ báo với mình một tiếng nhé. Về tới nhà, Trần Tiểu Di ngơ ngác ngồi ở trong phòng khách một hồi, rồi gọi điện thoại cho mẹ cô. Mẹ cô chắc đã ngủ rồi, bà mơ mơ màng màng hỏi. Cái gì chứ? Rồi bà suy nghĩ thật lâu. À đúng rồi, hình như là vào học kỳ 1 của năm lớp 12, có một tấm bưu thiếp gửi đến cho con, từ Mỹ gửi tới. Mẹ nhớ tên người gửi hình như là bạn nam kia, Lục gì gì ấy. Tấm bưu thiếp đó đâu rồi mẹ? À, lúc ấy con gần đến kỳ thi thử đầu tiên rồi, mẹ sợ nó ảnh hưởng đến việc học của con, nên đã ném nó đi rồi. Mẹ! Trần Tiểu Di thảng thốt, giọng nói vô thức mang theo sự lo lắng. Vậy nó viết cái gì? Mẹ cô ngáp một cái. Mẹ quên rồi, hình như là viết bằng tiếng Anh, mẹ đọc cũng không hiểu, nên mẹ ném luôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói trước khi chia tay của Lục Thừa Nam đã khiến mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô xuất hiện những gợn sóng. Những gợn sóng này nhanh chóng bị tin nhắn đối tượng xem mắt gửi tới xua tan. Hắn xác nhận địa điểm gặp mặt vào ngày mai. Trùng hợp thay, chỗ đó lại ngay bên cạnh khách sạn hai người bọn họ họp lớp tối nay. Rời khỏi giao diện trò chuyện, cô nhìn thấy tin nhắn Lục Thừa Nam gửi tới sau khi cô báo với anh là mình đã về nhà. Anh trả lời hai chữ, ngủ ngon. Trần Tiểu Di lặng lặng nhìn hai chữ này, một lúc sau trả lời bằng một câu chúc ngủ ngon, rồi tắt máy đi ngủ, nhưng lại không ngủ được. Trước năm 25 tuổi, thành tích học tập không tệ của cô luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ cô. Niềm kiêu hãnh này vẫn luôn được duy trì mãi cho đến khi cô học đại học, cao học và đi làm. Bà ấy thường xuyên truyền lại kinh nghiệm giáo dục con trẻ cho các bà mẹ nghe danh hâm mộ trong khu phố đến học hỏi. Và đối với những phụ huynh phiền muộn vì con cái yêu sớm, bà ấy luôn kiêu ngạo kể cho họ nghe lúc trước bà ấy đã nhạy bén phát hiện manh mối cô yêu sớm như thế nào, đồng thời kịp thời cắt đứt, uốn nắn cô đi theo con đường đúng đắn như thế nào. Nhờ đó cô mới có thể thi đậu được trường đại học thuộc top 10 cả nước, rồi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa, được nhận vào học thạc sĩ trong trường, sau đó nhận được lời mời công việc, được người người ngưỡng mộ mà ở lại thành phố A sinh sống. Sau đó, người tới xin kinh nghiệm của bà càng ngày càng ít. Những người đó bắt đầu mời bà tới tham gia các loại hôn lễ, tiệc đầy tháng, tiệc thôi nuôi cháu. Trên tường bạn bè của bà ấy bắt đầu xuất hiện ảnh em bé, giấy báo thai. Lúc này bà ấy mới giật mình phát hiện, mọi người đã tiến vào một đường đua khác. Không còn ai quan tâm đến việc con ai học giỏi hơn, ưu tú hơn. Điều mọi người quan tâm bây giờ là con rể ai tốt hơn, cháu trai ai đáng yêu hơn. Có lẽ là do tình hiếu thắng nhiều năm gây nên, bà ấy bắt đầu trở nên lo lắng. Sự lo lắng này vượt qua hàng ngàn cây số, truyền đến chỗ cô qua điện thoại, tin nhắn và cuối cùng các hoạt động xem mắt đã được sắp xếp. Trong suốt 27 năm gần như thuận buồm xuôi gió của cuộc đời cô, chuyện kết hôn này chính là trận chiến lớn nhất. Đối với cô cũng như là đối với bà ấy. Mỗi một lần xem mắt thất bại, bà ấy lại nói với cô hai câu. Tiểu Di, còn phải thực tế một chút. Ở tuổi này không phải là chọn người mình thích, mà là chọn người phù hợp với mình. Gia cảnh phù hợp, công việc phù hợp, nhà xe phù hợp. Buổi tối sau khi gặp lại Lục Thừa Nam, chính là lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ về những lời này. Trần Tiểu Di đột nhiên cảm thấy, có lẽ mẹ cô nói đúng. Mặc dù trái tim thiếu nữ của cô luôn âm thầm hướng về phía Lục Thừa Nam, hy vọng được lại gần anh một chút nữa. Nhưng sau khi gặp lại, hai người bọn họ vẫn chỉ có thể dừng lại ở một câu nói chúc ngủ ngon đơn điệu. Hướng về phía trước, thực tế một chút, có lẽ mới là chuyện cô thực sự nên làm. Ngày hôm sau, cô đi xem mắt như đã hẹn trước. Thật ra thì quá trình xem mắt cũng giống như là lựa chọn hàng hóa trước khi mua hàng. Thông qua biểu hiện ưu điểm và khuyết điểm của nhau, đánh giá xem đối phương có phù hợp với kỳ vọng của mình hay không. Mà lần này nhà trai thẳng thắn đưa ra yêu cầu của họ. Tôi hy vọng sau khi kết hôn, chúng ta có thể mau chóng có con. Mẹ tôi đã có tuổi, muốn sớm được bế cháu trai. Mẹ tôi cảm thấy tôi là con một quá cô đơn, cho nên muốn có hai đứa cháu. Sức khỏe mẹ tôi không được tốt lắm, nên sau khi kết hôn, nhà và xe tôi cung cấp. Nhưng tôi muốn ở cùng với mẹ tôi. Mẹ tôi thường ăn uống thanh đạm. Một người bạn đã kết hôn của cô từng nói với cô, tuổi tác càng lớn, càng mất đi khả năng rung động. Trần Tiểu Di nghi là mình có khả năng cũng bị như thế. Người đàn ông trước mắt cô đẹp trai nhiều tiền, nhưng cô lại cảm thấy bữa cơm này cực kỳ nhàm chán. Dường như chỉ có việc đến xem mắt, hắn đã nói bao nhiêu từ mẹ tôi mới có thể miễn cưỡng khiến cho cô có hứng thú một chút. Ăn cơm xong, chia đôi tính tiền, Trần Tiểu Di một mình xuống hầm, chuẩn bị lái xe về nhà. Không ngờ ở dưới tầng hầm lại gặp được một bóng hình quen thuộc. Anh nhìn thấy cô, cũng bất ngờ như vậy. Tiểu Di, Lục Thừa Nam. Trần Tiểu Di đi qua. Thật trùng hợp, cậu tới đây. Cô liếc sang chiếc xe bên cạnh anh. Rửa xe, Lục Thừa Nam nói tiếp. Trần Tiểu Di sửng sốt. Nhà anh cách trung tâm thương mại này một tiếng đi xe. Hôm qua anh cũng không lái xe, hôm nay lại tới đây rửa xe sao? Không phải sáng nay anh chơi tennis sao? Cậu thì sao? Xem mắt xong rồi à? Trần Tiểu Di gật đầu. À đúng vậy. Tầng hầm cũng không phải là nơi phù hợp để nói chuyện phiếm. Cô đang định vẫy tay tạm biệt, lại nghe anh nói. Nếu buổi chiều cậu không bận việc gì nữa, vậy cậu có muốn đi chơi tennis không? Trần Tiểu Di sửng sốt, chớp mắt nhìn Lục Thừa Nam. Buổi sáng mình có việc không đi được. Lục Thừa Nam giải thích. Buổi chiều thì lại chỉ có một mình, đánh một mình cũng không thú vị gì, cậu đi không? Thật ra buổi chiều cô có việc. Hồi trước cô rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã đăng ký một lớp vẽ tranh minh họa, mà lớp đó lại học vào buổi chiều chủ nhật hàng tuần. Đi. Một lúc lâu sau, Trần Tiểu Di nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Mình không bận gì cả. Lần này là Lục Thừa Nam lái xe, chỉ là sau khi đến sân tennis, hai người bọn họ mới nhận ra hôm nay cô mặc váy, giày cao gót cũng không thích hợp để vận động. Mà lúc này từ cách đó không xa, một giọng nữ mừng rỡ đột nhiên truyền đến. Thừa Nam! Lâm San San vui vẻ chạy tới. Cậu không phải có việc không tới được sao? Lục Thừa Nam có vẻ cũng rất bất ngờ. Các cậu không phải hẹn vào buổi sáng... Đại suất có cuộc họp đột xuất, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Đứng cách đó không xa là Diêu Suất và Trương Thần, hai bạn học khác của bọn họ. Vậy là mọi người đi vào đại sảnh nghỉ ngơi, ngồi vây quanh một cái bàn. Đi, đi lấy chút đồ uống cho mấy cô gái đi. Diêu Suất vỗ vai Lục Thừa Nam và Trương Thần. Mình cũng đi nữa. Lâm San San lập tức đuổi theo. Chỉ còn cô và vợ của Diêu Suất, Từ Giao, ngồi lại bàn. Trần Tiểu Di và Từ Giao không quen biết nhau. Cô ấy nhìn bóng lưng Lâm San San, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thật ra hôm nay chân tôi bị trật, không thể vận động. Nhưng cô có biết tại sao tôi lại đến đây không? Cô ấy quay đầu nói với cô. Nhắc tới cũng trùng hợp, tôi và Lâm San San là bạn học đại học. Cô ấy và các cậu lại là bạn học cấp 3. Có lẽ các cô chưa từng thấy, nhưng tôi thì đã thấy lối sống của cô ấy ở đại học. Mỗi học kỳ đổi một bạn trai, cũng không biết giữ khoảng cách với người đã có bạn gái. Giống hệt như bây giờ, khi không lại lấy danh nghĩa bạn học để gọi lão Diêu nhà tôi đi chơi bóng cùng cô ấy. Còn luôn mồm gọi đại suất, không biết thân thiết tới cỡ nào mà lại gọi như vậy. Nhưng đàn ông cũng thật đê tiện, có người nũng nịu khen mình là sẽ quên hết tất cả. Huống chi, Lâm San San vốn là một cao thủ, nếu tôi không đi theo, thì sợ là ngày nào đó, nhà mình bị trộm mất cũng không biết. Từ Giao nhìn cô, cho nên đừng quá tin tưởng đàn ông, loại người có thủ đoạn như Lâm San San này, bọn họ rất thích, để ý một chút, biết chưa? Lúc này cô mới kịp phản ứng, cô ấy hẳn là đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lục Thừa Nam, cho nên mới muốn nhắc nhở cô. Thật ra hai chúng tôi không phải... Từ Giao tỏ vẻ có chút bất ngờ. Cô vẫn còn độc thân à? Công ty chúng tôi có không ít nam diễn viên, có muốn tôi giới thiệu cho cô không? Trần Tiểu Di mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, giới giải trí phức tạp quá, tôi muốn sống đơn giản một chút. Vài ly nước trái cây đã được đặt trên bàn. Nói chuyện gì vậy? Diêu Xuất cười hì hì hỏi. Mấy người bọn họ ngồi xuống. Cánh tay mình mỏi như rồi, Lâm San San dịu dàng phàn nàn. Từ Giao liếc cô ấy một cái. Nói về cuộc sống cuối tuần thôi. Cuối tuần hả? Lâm San San lập tức nói tiếp. Mình cảm thấy cuối tuần nhất định phải thật tinh tế. Cuối tuần mình thường xuống quán cà phê dưới lầu ăn sáng trước, rồi tập yoga, đi ăn đồ Tây với bạn bè, buổi tối đánh bài poker. Lâm San San đột nhiên quay sang cô. Tiểu Di, cậu biết chơi bài poker không? Đoán chừng là cậu không tiếp xúc nhiều, chúng mình thì đều biết chơi á. Cậu ấy biết. Lục Thừa Nam không ngẩng đầu lên, nói. Hồi học đại học cậu ấy còn đi dạy thêm ngoài giờ môn chơi poker. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả cô. Diêu Xuất quay đầu. Sao cậu biết? Lúc học đại học các cậu có liên lạc qua lại sao? Lục Thừa Nam giật mình, nhìn về phía Trần Tiểu Di. Không phải trên tường của cậu có đăng sao? Mình nhìn thấy. Cô không thiết lập chế độ xem bạn bè. Mấy năm trước, khi làm thêm ngoài thời gian học, đúng là cô từng đăng ảnh hoạt động. Chắc là tối qua anh đã nhìn thấy nó. Phải rồi, mình biết một nhà hàng Tây pha cà phê rất ngon. Cuối tuần sau chúng ta hẹn nhau đi ăn sáng đi. Mình không đi đâu. Trần Tiểu Di mỉm cười. Mình không quen uống cà phê. Không uống cà phê, vậy bữa sáng cậu thích ăn gì? Trần Tiểu Di nghĩ nghĩ. Bánh quẩy và đậu hũ. Ây da, Lâm San San làm vẻ mặt kinh hãi. Cậu còn ăn cái đó nữa, nó đậm vị quá, cũng không tốt cho sức khỏe. Dạ dày San San không được tốt lắm. Diêu Xuất cười ha ha. Cậu thích ăn cơm Tây, Thừa Nam lại mới từ Mỹ về. Hai cậu làm việc trong cùng một môi trường như nhau. Không hẹn hò với nhau đi còn làm gì nữa. Lâm San San nói. Cũng không phải là không thể. Mình chưa từng hẹn hò với ai cả. Lục Thừa Nam đặt ly xuống, nói một câu. Hơn nữa... Lục Thừa Nam cười khéo léo. Bữa sáng mình cũng thích ăn bánh quẩy và đậu hũ. Mọi người đứng hình, tình huống này có chút xấu hổ. Phì, Từ Giao đột nhiên cười thành tiếng. Còn Diêu Xuất thì ha ha mấy cái. Không nói chuyện nữa, đi thôi, đi chơi bóng đi. Bên cạnh sân bóng có một cái hồ nhân tạo nhỏ. Trần Tiểu Di không chơi bóng, nên đứng một mình bên hồ, nhìn mấy đứa bé chơi ném ly thia. Có lẽ là thấy cô nhìn đến mê mẩn. Một cậu bé trong đó bỗng đi tới hỏi cô. Chị ơi, chị có muốn thảy thử không? Nhưng cô làm sao mà làm được? Trần Tiểu Di liền làm dấu không muốn. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, hay là mình cứ thảy đại đi cho xong, thì cục đá trong tay cô đã bị người lấy mất. Góc độ và lực tay đều rất quan trọng. Nguyên lý vật lý, tốc độ càng cao, áp suất sẽ càng nhỏ. Lục Thừa Nam nhẹ nhàng ném đá, ngay lập tức khiến cho mấy cậu bé tròn mắt ngưỡng mộ. Anh ngầu ghê. Trần Tiểu Di nhìn Lục Thừa Nam bất ngờ xuất hiện bên hồ, không nhịn được hỏi. Sao cậu không chơi bóng với bọn họ? Mình hơi mệt, không muốn đánh nữa. Lục Thừa Nam cười cười. Ngược lại chơi trò ném ly thia này thú vị hơn. Bên hồ đặt mấy cái ghế, thời tiết đầu xuân rất đẹp, không nóng, không lạnh. Hai người bọn họ cùng nhau ngồi xuống, câu được câu không tán gẫu. Mình nhớ hồi đó cậu học vật lý rất giỏi. Mình cứ tưởng là cậu sẽ theo hướng khoa học kỹ thuật chứ. Cuối cùng sao cậu lại rẽ hướng thành người dẫn chương trình? Lục Thừa Nam cười cười. Do cuộc sống khó khăn, làm người dẫn chương trình giúp mình kiếm được rất nhiều tiền. Nghe là biết nói đùa. Anh thấy cô không tin lại nói. Thật mà, cuộc sống của mình gần đây khá khó khăn. Mình còn phải nhận show đi hát. Nói xong anh lấy ra một cặp tai nghe Bluetooth, đưa tai nghe bên phải cho cô. Cậu muốn nghe thử một chút không? Trần Tiểu Di nhận lấy tai nghe, hơi giật mình. Ký ức lại bay trở về năm lớp 11. Lúc đó là học kỳ 2 của lớp 11. Một đêm trước khi Lục Thừa Nam đi Mỹ. Đó là lần duy nhất cô cầm một đề vật lý đã biết cách giải, giả vờ không hiểu đi hỏi anh. Cách giải bài này khó quá. Mình sợ là mình không nhớ được. Cậu có thể ghi âm giúp mình các bước giải bài này được không? lòng bàn tay cầm máy MP3 của cô hơi đổ mồ hôi. Trong lòng cô đã chuẩn bị tinh thần bị anh từ chối. Không ngờ Lục Thừa Nam chỉ hơi sửng sốt, rồi lấy máy MP3 của mình ra. Hay là lấy máy ghi âm của mình đi, máy này ghi âm nghe rõ hơn. Xong rồi mình gửi cho cậu qua mail nha. Trần Tiểu Di nói, được. Lục Thừa Nam là một giáo viên rất tỉ mỉ. Anh không chỉ giảng mà còn vừa giảng vừa hỏi cô. Chỗ này cậu hiểu chưa? Cậu nói lại cách giải thử xem. Sau khi ghi âm xong, anh đưa cho cô một cái tai nghe, bảo cô và anh cùng nhau nghe lại xem có rõ không. Dây tai nghe không dài, cô buộc phải đến gần, rất gần anh. Ghi âm một đề này thôi mà hết nửa tiếng, chiếm mất một nửa tiết tự học buổi tối. Sau đó cô đặt tên đoạn ghi âm này là tư duy giải đề, lưu vào máy tính ở nhà, cũng giấu nó ở trong lòng, nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Giọng nói của anh lúc đó rất êm tai, chỉ là không nghĩ tới, anh hát cũng rất hay. Cô không nhịn được, cười nói, đây là bài gì vậy, có thể tải trên mạng xuống không? Im lặng một lúc, Lục Thừa Nam quay đầu nhìn cô. Thật ra đây là bài hát chủ đề mình thu cho một chương trình. Tuần sau mình sẽ quay chương trình này. Cậu thích nó à? Cậu có muốn đi xem không? Lúc học đại học, cô từng vì tò mò mà đi làm khán giả của một chương trình giải trí. Đi rồi mới biết, một chương trình chiếu 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì thường phải ghi hình mất 4-5 tiếng. Chưa kể còn có những phần phải quay đi quay lại nhiều lần. Những lúc như vậy, khán giả tại trường quay thật sự rất buồn chán. Có lẽ là do giọng điệu có hơi trầm hong của anh bên cạnh, cũng như giọng hát từ tai nghe truyền tới, nên khiến cho cô vô thức có những ảo tưởng không thực tế. Cô nghe thấy giọng mình cất lên. Muốn, khi nào cậu quay? Thời gian quay là một buổi sáng thứ bảy. Lúc cô đến, Lục Thừa Nam còn đang bận chuẩn bị trước khi ghi hình, nhưng anh đã nhờ trợ lý của mình đón cô vào. Chỗ ngồi của cô ở hàng thứ ba, bên cạnh là một chỗ trống. Một lát sau có người đến chỗ ngồi đó. Trên cổ hắn treo một tấm bảng, trên đó viết Triệu Lỗi, phó đạo diễn điều hành. Trước khi chương trình bắt đầu, đạo diễn này đột nhiên nói là cần cô giúp một chút. Hắn nói có một đạo cụ đặt ở phòng đạo cụ, cần cô đi cùng giúp hắn lấy nó. Dù sao cũng là nơi công cộng, cô không nghi ngờ gì mà đi theo hắn. Không ngờ vừa đến phòng đạo cụ, hắn đã khóa cửa lại. Đừng sợ, hắn cười hì hì nhìn cô. Anh thấy em rất đáng yêu. Em có muốn ra mắt không? Anh có thể giúp em. Dạ dày cô bỗng thấy buồn nôn. Cô liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lạnh giọng từ chối. Phiền anh để tôi ra ngoài. Loại chuyện này đúng ra là kiểu anh tình tôi nguyện. Nhưng dù cô đã tỏ vẻ không có nhu cầu, hắn vẫn chặn cửa cô. Ở đây không có người khác, em không cần phải giả vờ đâu. Tôi không phải là người trong giới này, cũng không cần ra mắt. Phiền anh mở cửa ra. Hắn sửng sốt, đột nhiên dùng sức khống chế cô lên tường. Giả vờ cái gì? Không phải Lục Thừa Nam mang cô đến đây sao? Đến gần cô mới phát hiện ra gã này hình như đã uống không ít rượu. Buông ra. Trong lúc hai người bọn họ đang giằng co, thì cô bỗng nghe một tiếng rầm, sau đó cửa bị đẩy ra. Lục Thừa Nam thở hồng hộc đứng ở cửa, trợ lý đi theo phía sau anh. Nhìn thấy cô và Triệu Lỗi, trong mắt anh dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Trần Tiểu Di thầm nghĩ không ổn rồi. Trong khoảnh khắc anh muốn bước tới đấm Triệu Lỗi, cô liền tiến lên ngăn cản anh. Mình không sao, cậu bình tĩnh đi, mình thật sự không sao mà. Anh là người của công chúng, nếu đánh người, dù cho là vì lý do gì, thì đều sẽ bị lều báo phóng đại lên gấp 100.000 lần. Triệu Lỗi đút tay vào túi quần, cả lơ phất phơ nói. Tôi chỉ cùng em gái này chơi đùa một chút thôi. MC Lục sao lại kích động như vậy chứ? Triệu Lỗi. Lục Thừa Nam sầm mặt xuống, tay cuộn thành nắm đấm. Lần trước tôi và đạo diễn đã cảnh cáo anh, đó không phải là chuyện đùa. Dù đang say, mặt Triệu Lỗi cũng biến sắc. Hắn không cãi lại, chỉ mắng một câu thô tục rồi bỏ đi. Sau khi hắn đi rồi, Lục Thừa Nam nói với cô, Triệu Lỗi là người được nhà sản xuất nhét vào, hắn có người chống lưng. Lúc trước, bởi vì hắn không lo làm việc, mà lại đi quấy rối các nữ MC và các nhân viên công tác, nên đã bị nhiều người tố cáo. Nhưng không ngờ hắn lại càng tệ hơn, lần này còn quấy rối cả cô. Cậu yên tâm, Lục Thừa Nam nói, mình sẽ không để anh ta làm bậy ở đây nữa. Sau khi xác nhận nhiều lần là cô không sao, và do sự kiên quyết của bản thân cô vẫn ở lại xem anh quay chương trình. Dù sao cô cũng không phải là con nít, dù Lục Thừa Nam có không tới, cô cũng đã ấn nút ghi âm trên điện thoại. Là con gái một thân một mình sống bên ngoài đã lâu, cộng với những lời dặn dò của mẹ trong nhiều năm liền, đã khiến cô trở nên cẩn trọng và thuần thục trong việc tự bảo vệ bản thân. Nhưng tất nhiên cảm xúc của Lục Thừa Nam vẫn bị ảnh hưởng. Lúc anh dẫn chương trình cô không phát hiện ra, nhưng trên đường lái xe đưa cô về nhà, mặc dù cô luôn miệng nói với anh là cô không sao, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Mình mời cậu đi ăn gì đó có được không? Xem như chuộc tội. Lục Thừa Nam chân thành nói. Trần Tiểu Di không có lựa chọn nào khác, đành phải thỏa hiệp. À đúng rồi, hôm trước có phải cậu nói cậu thích ăn bánh quẩy và đậu hũ phải không? Anh gật đầu. Vậy ngày mai cậu mời mình đi ăn sáng đi. Trần Tiểu Di cười cười. Chỗ đó cũng cách nhà cậu không xa mà. Đó là một quán ăn sáng lâu đời, chủ yếu kinh doanh đậu hũ, sữa đậu nành, canh thịt dê, bánh rán đường. Ở đây phần lớn là người cao tuổi ở xung quanh đến ăn. Cô và Lục Thừa Nam là những vị khách trẻ tuổi hiếm có trong tiệm. Nhìn anh ăn rất ngon, cô không khỏi bật cười. Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía cô. Không thể tin là cậu thực sự thích ăn những thứ này. Trần Tiểu Di giải thích. Mình cứ tưởng cậu sẽ thích uống cà phê và ăn bánh mì. Lục Thừa Nam lắc đầu. Không hề, mình vẫn thích ăn đồ ăn châu Á hơn. Ngừng một chút, anh lại nói. Sáng nào mình cũng thấy cậu ăn bánh quẩy và đậu hũ ở quán ăn sáng trước cổng trường. Cái này mà cậu cũng nhớ sao? Trần Tiểu Di cười cười. Đã bao nhiêu năm rồi mà. Lục Thừa Nam lắc đầu. Mình đều nhớ hết. Đều nhớ hết. Một trong những nhược điểm của việc yêu đơn phương chính là bạn sẽ luôn nghe thấy những ẩn ý khác trong lời nói của người ta. Phòng trường hợp cô chỉ vì bốn chữ anh nói đó mà tự mình suy nghĩ vẩn vơ. Cô liền quay đầu chuyển chủ đề, chỉ vào cây đào ngoài cửa sổ. Cậu nhìn cái cây kia kìa. Chẳng bao lâu nữa, hoa đào sẽ nở rộ đầy cây. Ngồi ở chỗ này ăn cơm vừa hay có thể ngắm hoa đào rồi. Hoa đào ấy hả? Lục Thừa Nam cũng quay đầu nhìn sang, gật đầu. Vậy hẳn là sẽ rất đẹp. Những cuối tuần sau đó, Lục Thừa Nam luôn hẹn cô cùng đến quán ăn sáng kia ăn sáng. Ăn sáng xong, nếu hai người bọn họ đều không bận gì, thì sẽ cùng nhau tản bộ ở công viên nội thành bên cạnh, cùng nhau tâm sự. Hai người bọn họ tâm sự về công việc, về cuộc sống, về những chuyện thú vị và cả những chuyện phiền lòng. Mỗi khi có ai đó nhận ra anh, đến xin chụp ảnh chung hoặc xin chữ ký, anh luôn mỉm cười đồng ý. Hôm nay vừa ra khỏi quán ăn sáng, cô và Lục Thừa Nam mới đi được vài bước thì trời đột nhiên đổ mưa nhỏ. Trần Tiểu Di vừa định bung ô thì thấy một chiếc xe điện vượt đèn đỏ đang chạy như bay tới. Cơ thể cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị một lực kéo lấy, làm cô lảo đảo lui về phía sau, áp vào một lồng ngực ấm áp. Xe điện phóng nhanh qua trước mặt cô. Có lẽ là do vừa ăn sáng xong, hoặc là vì trời mưa nên thời tiết có hơi lạnh, cô chỉ cảm thấy toàn thân anh tỏa ra hơi nóng. Trong nháy mắt, vành tay cô không khống chế được mà nóng lên. Cô không biết giờ phút này lỗ tai cô có đỏ bừng hay không. Nhưng may là tai bị tóc che mất, nên anh không nhìn thấy. Nhưng tiếng tim đập mãnh liệt khiến cô không thể làm ngơ. Chỉ là anh kéo cánh tay cô thôi mà. Chỉ là một cái chạm qua quần áo. Vào khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu ra một điều. Nhịp tim không thể khống chế, cũng sẽ không biến mất. Lựa chọn trước kia và sự bình lặng của trái tim có lẽ là do không gặp đúng người. Mà khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ, Lục Thừa Nam đã mở miệng trước. Anh nói, Tiểu Di, chúng ta đi ngắm hoa đào đi. Nơi Lục Thừa Nam chọn là thành cổ hoang vu ở ngoại ô thành phố A. Ngày hôm sau, hai người bọn họ lái xe tới một số đoạn của thành cổ hoang sơ nằm khuất trong núi. Lục Thừa Nam dẫn cô leo núi, nói rằng leo lên là có thể nhìn thấy núi hoa đào xinh đẹp. Trần Tiểu Di không biết làm thế nào Lục Thừa Nam có thể tìm được chỗ này, nhưng cô biết tại sao anh lại chọn nó. Khách du lịch rất ít, đối với một nhân vật của công chúng như anh thì đây là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Chỉ là không nghĩ tới, khi hai người bọn họ thở hồng hộc leo lên đỉnh núi bằng phẳng không cao, nơi đó thế mà biển người tấp nập. Rất nhiều cụ ông đặt thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp để ghi lại cảnh đẹp mùa xuân ở ngoại ô. Các bác gái thì đeo khăn lụa đủ màu, tạo dáng chụp ảnh với nhau. Trần Tiểu Di và Lục Thừa Nam chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Mà lúc này ở phía xa xa, không biết ai đột nhiên hô lên. Đó không phải là người dẫn chương trình Lục Thừa Nam sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, Lục Thừa Nam lập tức nắm lấy tay cô. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng bắt đầu chạy. Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông dần bị bỏ lại phía sau, trong không khí xen lẫn hương hoa đào, như thể có gió thổi qua. Cũng có thể hai người bọn họ chính là ngọn nguồn của cơn gió ấy. Những cánh hoa rơi trên bờ vai rộng của anh và mái tóc hơi rối của cô. Hơi ấm của anh thông qua lòng bàn tay truyền đến cô. Đã lâu rồi cô không chạy nhanh như vậy. Cũng thật lâu rồi trái tim này không đập nhanh đến thế. Thời gian như quay ngược lại, cô dường như trở về cái đêm hơn 10 năm trước ấy. Chàng trai chạy xe chở cô gái, gió cũng thổi vù vù bên tai cô như thế. Lần đó tim cô đập rất nhanh, tóc cũng bị gió thổi đến rối bời. Cô không muốn dừng lại. Hai người bọn họ chạy mãi, cho đến khi tới một nơi trống trải, chợt nhìn thấy núi rừng cách đó không xa, khắp nơi đều là hoa đào màu hồng rực rỡ. Lục Thừa Nam không gạt cô, nơi này thực sự có thể nhìn thấy núi hoa đào xinh đẹp. Hai người bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, giống như đứa trẻ trốn học thành công. Trần Tiểu Di còn đang thở hổn hển và bình phục lại hô hấp, thì Lục Thừa Nam bỗng mỉm cười và giơ tay còn lại lên, vô cùng tự nhiên mà áp vào má cô, chạy đến đỏ cả mặt. Lời còn chưa dứt thì hai người đều dừng lại. Anh nhìn cô nhìn anh. Mặt cô nóng bừng và tay anh cũng thế. Tiếng tim đập dữ dội dường như đang nói cho cô biết rằng mọi chuyện đang trở nên mất kiểm soát. Trần Tiểu Di không ngừng tự nói với bản thân, không thể suy nghĩ lung tung, không nên suy nghĩ lung tung. Xa cách 10 năm, có thể gặp lại nhau, còn có thể làm bạn bè đã là quá tốt rồi. Vì thế cô nhẹ nhàng lui về sau một bước, giả vờ tự nhiên tìm lời để nói. Hoa này thật đẹp. Đúng vậy. Lục Thừa Nam gật đầu, dường như đã lấy lại bình tĩnh. Mùa hoa đào nở không còn bao lâu nữa, hay tuần sau mình đến xem lần nữa nhé. Tuần sau? Trần Tiểu Di sửng sốt. Tuần sau chắc là không được. Lục Thừa Nam im lặng một lúc. Lại là xem mắt sao? Trần Tiểu Di gật đầu. Đây là người mà mẹ cô đã sắp xếp từ một tháng trước, là con của bạn bè thân thích, cũng là người địa phương. Đây là thực tế mà cô phải đối mặt. Gió xuân thật ấm áp và dễ chịu. Nhìn hoa đào trước mắt, cô ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Lục Thừa Nam theo làn gió xuân ấm áp truyền vào tai cô. Thật ra cuộc sống của mình rất đơn giản. Khi không làm việc thì sẽ chơi bóng hoặc ở một mình. Trần Tiểu Di mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Lục Thừa Nam. Trình độ nấu ăn của mình cũng không tệ lắm. Món Á hay món Tây đều biết làm, biết sửa ống nước, cũng biết sửa đèn, cũng biết kể chuyện xưa trước khi đi ngủ. Trần Tiểu Di sửng sốt. Lục Thừa Nam... Ngoại trừ thỉnh thoảng có công việc phải làm vào ban đêm, mình cảm thấy mình là một người có thể sống một cuộc sống bình thường rất tốt. Trần Tiểu Di ngây người nhìn vào đôi mắt của Lục Thừa Nam. Như những hạt châu rải rác được sâu vào thành một sợi dây, cô có một suy đoán trong lòng muốn nói ra, nhưng chính cô cũng không dám nghĩ tới. Cho đến khi anh nắm lấy tay cô một lần nữa. Trần Tiểu Di, Lục Thừa Nam nói, đừng đi xem mắt nữa. Thử cân nhắc anh đi, được không? Tất cả chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Ngày đó dưới bầu trời ngập tràn những cánh hoa đào bay lơ lửng, Lục Thừa Nam đã thổ lộ tình cảm với cô. Và cô dựa vào vòng tay anh, cuối cùng cũng có thể bày tỏ những tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng. Trần Tiểu Di từng cho rằng, vở kịch yêu đơn phương bắt đầu từ thời trung học này, chỉ có mỗi một mình cô diễn. Nhưng lại chẳng biết rằng từ nhiều năm về trước, ánh sáng trong đôi mắt chàng trai ấy cũng đã có hình bóng của cô. Những lần thận trọng khi tiếp xúc trong quá khứ, những cảm xúc phập phồng lo âu khi đối phương nhíu mày, hay vui vẻ vì nụ cười của người kia không phải chỉ mỗi mình cô mới có, mà anh cũng như thế. Cứ thế hai người bọn họ rất tự nhiên mà bên nhau. Hai người bọn họ không phô trương rầm rộ việc bọn họ ở bên nhau, cũng không cố ý che giấu điều đó với những người xung quanh. Dù sao thì đoạn tình cảm này cũng đã bị giấu đủ lâu, quá dài, không cầu rực rỡ như pháo hoa. Nhưng hai người bọn họ cũng hy vọng rằng tương lai sẽ bên nhau dài lâu. Không lâu sau đó, trong đám bạn học của hai người bọn họ đã có người biết chuyện này. Lâm San San là người đầu tiên gọi điện thoại cho cô. Cô ấy nói với giọng chua chát đầy móc mỉa. Sự nghiệp của Lục Thừa Nam đang trên đà phát triển. Cậu là người ở ngành khác với anh ấy thì có thể giúp được gì cho anh ấy chứ? Cậu không phù hợp chút nào cả. Trần Tiểu Di bình tĩnh trả lời. Giúp được hay không? Có phù hợp hay không đều không liên quan đến cậu. Nhưng nếu cậu nguyện ý dùng tài nguyên phong phú của những anh bạn trai cũ của cậu để giúp chúng chúng tôi cũng sẽ không từ chối. Cô ấy ở đầu bên kia sửng sốt, rồi tút tút cúp điện thoại. Cũng đâu phải chỉ có người dẫn chương trình mồm mép lanh lợi mới cãi nhau được, không phải sao? Nhưng cô cũng không nghĩ đến, chẳng bao lâu sau đã xảy ra chuyện. Trần Tiểu Di và Lục Thừa Nam tự lái xe đến ngoại ô thành phố A chơi. Trong lúc đợi sạc pin cho xe ở khu phục vụ, thì hai người bọn họ dựa vào xe nghỉ ngơi. Anh nhìn núi xanh mây trắng ở phía xa xa, chợt kìm lòng chẳng đặng mà cúi người hôn cô một cái. Một tuần sau, Lục Thừa Nam được mời ra nước ngoài tham gia một chương trình cắm trại dã ngoại. Hoạt động này được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, thời gian là 3 ngày. Dựa theo quy định thì ban tổ chức sẽ thu điện thoại di động. 3 ngày cách ly với mạng xã hội vốn cũng không phải việc gì khó, nhưng hết lần này tới lần khác lại có chuyện xảy ra trong 3 ngày này. Bức ảnh cô và Lục Thừa Nam hôn nhau được một tài khoản mạng xã hội đăng tải, kèm theo đó là một câu chuyện bịa đặt vô cùng máu chó. Trong câu chuyện bịa đặt đó, cô là người thứ ba phá hỏng tình cảm của người khác, còn Lục Thừa Nam là một tên cặn bã bội bạc tình nghĩa. Một câu chuyện được biên soạn không hay, thậm chí còn đầy những lỗ hổng logic, nhưng vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Lục Thừa Nam và sự buôn dưa nhiệt tình của giang hồ mạng, vậy nên tin tức đó đã bay thẳng lên mục tin nóng. Vào lúc này lại có một tài khoản tiếp thị khác tung ra những tin tức hot hơn nữa, nói Lục Thừa Nam đã bắt nạt phó đạo diễn điều hành Triệu Lỗi tại hiện trường ghi hình, cuối cùng bức bách Triệu Lỗi rời khỏi tổ chương trình. Người mắng Lục Thừa Nam nhân phẩm kém trên mạng ngày càng nhiều, tin tức mới liên tục xuất hiện, mọi người thật giả khó phân, nhưng ai nấy cũng đều hưng phấn lạ thường. Dù sao Lục Thừa Nam về nước chưa đầy 2 năm, đã lấy năng lực dẫn chương trình xuất sắc chen chân vào hàng ngũ người dẫn chương trình hàng đầu trong nước. Anh làm việc khiêm tốn, năng lực chuyên nghiệp và thái độ đối nhân xử thế chưa từng có sai sót. Nhìn một kẻ hoàn mỹ không một khuyết điểm, từ trên vị trí cao chót vót rơi xuống, chỉ có thế thôi đã có thể làm cho nhiều người khoái trá thích thú. Mà danh tính của cô cũng bị đào ra, không ít người vọt vào tài khoản mạng xã hội của cô chửi rủa mắng mỏ. Đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao mà lại đi cướp người đàn ông của người khác? Người thứ ba không được chết tử tế. Ngay cả khi đi làm, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô cũng mang theo chút tìm cô nghiên cứu. Cô cũng được nghe vài tiếng xì xào bàn tán sau lưng. Mà Lâm San San vừa hay lại khóc một trận ở trong chương trình phát thanh của mình. Từng lời nói đều ám chỉ cô ta là người bạn gái trong câu chuyện kia. Cứ thế làm cho bản thân nổi tiếng hơn. Càng ngày càng nhiều người mắng cô và Lục Thừa Nam. Ngay cả mẹ cô cũng biết việc này. Bà ấy tức giận vô cùng. Mặc dù cô bảo bà là không nên xem, nhưng bà vẫn đi đăng ký tài khoản và mắng những đứa nào dám mắng cô. Gặp phải loại chuyện này, nói bình tĩnh lòng không gợn sóng là nói dối. Suy cho cùng, trong suốt 27 năm qua, cô nhận được nhiều sự chú ý nhất cũng chỉ là những lúc đứng trên bục trao giải của trường học và đơn vị mà thôi. Thị phi dội vào hai người bọn họ, giống như đã được lên kế hoạch từ lâu, nhắm vào anh, nhắm vào cô, nhắm vào hai người bọn họ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô luôn có cảm giác bất lực. Trần Tiểu Di thậm chí còn bắt đầu rối rắm, liệu những điều Lâm San San nói có đúng hay không? Cô không ở trong cái vòng luẩn quẩn kia nên không giúp gì được cho anh. Mặt khác, nếu lần tai họa này là do Triệu Lỗi trả thù, thì rất có thể là vì cô mà nổi lên. Mà ngày thứ ba, lúc Trần Tiểu Di tan ca, có hai người ngăn cô lại trước cổng công ty, là cha mẹ của Lục Thừa Nam. Sau khi Lục Thừa Nam ghi hình chương trình xong, anh liền biết tất cả mọi chuyện lên men trên mạng nội bộ những ngày này. Hai người bọn họ đã gọi video với nhau. Anh bảo cô đừng sợ, hãy gỡ cài đặt tất cả phần mềm mạng xã hội, không nghe những cuộc gọi từ người lạ, ăn cơm ngủ ngon và đợi anh về. Trần Tiểu Di dứt khoát xin nghỉ phép năm, còn Lục Thừa Nam thì mua chuyến bay gần nhất về nước. Mặc dù anh không cho cô đi đón anh, nhưng ngày hôm sau cô vẫn đến sân bay. Anh vội vàng trở về, không đi cùng trợ lý, đẩy vali, dáng người cao thẳng, mặc dù khoác trên người chiếc áo khoác màu xám khiêm tốn, song anh vẫn chói mắt trong đám người. Khoảnh khắc ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, cô chợt nhớ đến lời cha mẹ đã nói với cô ngày hôm trước. Cha anh nói, Lục Thừa Nam đã kiếm tiền cho gia đình từ năm 18 tuổi. Nó là con trai của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra nó, nuôi nó ăn học tới lớn. Cha nợ con trả, hiếu dưỡng cha mẹ là đức tính truyền thống tốt đẹp, là chuyện đương nhiên. Mẹ anh nói, tuy cô là bạn gái của nó, nhưng nếu chúng tôi không đồng ý thì cô cũng không được vào cửa nhà họ Lục. Muốn vào cửa nhà họ Lục, và dùng tiền của nó sau này, thì bây giờ cô phải nghĩ cách kêu nó đưa tiền cho chúng tôi. Hiện tại hai đứa đã bị toàn mạng xã hội mắng chửi. Nếu nó không đưa tiền, hai người già chúng tôi sẽ lên mạng livestream nói nó vứt bỏ chúng tôi. Người Á Đông chúng ta rất trọng đạo hiếu. Hậu quả thì cô cũng tự nghĩ ra được. Nó là người của công chúng. Nếu bị người ta biết nó đối xử với cha mẹ như thế, thì cũng đừng mong có được sự nghiệp gì nữa. Lúc gần rời đi, bọn họ nhận điện thoại, cúi đầu khom lưng với đầu dây bên kia. Triệu Tổng, đương nhiên rồi, ngài xem, ngài trả bao nhiêu tiền. À, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng tôi đương nhiên có thể xuất hiện. Đầu dây bên kia là ai, không cần nói cũng biết. Sau khi cúp điện thoại, cha anh ngậm điếu thuốc, thái độ càng thêm ngạo mạn. Cô nói cho nó biết, nó không cho chúng tôi tiền thì sẽ có người cho. Chúng tôi làm cha làm mẹ, kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi. Cho nó thời gian 3 ngày, nếu nó không đưa tiền thì chờ bị cha mẹ ruột phơi bày đi. Trần Tiểu Di lẳng lặng nhìn một nam một nữ trước mặt. Thông qua khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ của hai người, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Lục Thừa Nam. Mỗi khi áp lực học hành đè nặng vào năm cuối cấp 3, cô thường nhìn thấy cây ngô đồng ngoài cửa sổ, vô thức nghĩ về Lục Thừa Nam, không biết cuộc sống của anh ở Mỹ như thế nào. Có phải anh đã kết bạn với rất nhiều bạn bè có màu da khác nhau, giống như trong phim truyền hình vậy, mặc quần áo thời thượng, cùng bọn họ chơi ván trượt, chơi bóng rổ, trải qua thời gian học tập thoải mái. Nhưng căn bản không phải như vậy. Anh chỉ có thể vào trường cấp 3 công lập bình thường nhất khu, giáo viên không tốt, cũng ít người theo học. Anh một bên phải dựa vào bản thân xin vào đại học, một bên còn phải đi kiếm tiền trả nợ thay cha mẹ. Cha mẹ anh đón anh sang Mỹ, không phải vì cuối cùng cũng nhớ ra phải làm tròn bổn phận của cha mẹ, mà là vì họ nợ quá nhiều tiền và cảm thấy rằng anh đã đủ lớn để giúp họ chia sẻ nợ nần. Anh đến viện dưỡng lão người châu Á hỗ trợ chủ trì hoạt động lễ hội, nghĩ cách dùng ưu thế song ngữ của mình để kiếm tiền. Câu nói cuộc sống khó khăn khiến anh phải đi làm người dẫn chương trình, tưởng như đùa kia thì ra đều là lời nói thật. Suốt bao nhiêu năm qua, gần như là anh không ngừng trả nợ cho bọn họ, trả hết khoản nợ mấy triệu của họ, nhưng họ vẫn chưa thỏa mãn. Họ theo anh về nước, không phải là vì cha mẹ nhớ con cái, mà là vì ngoài phí sinh hoạt cố định, anh không muốn cho họ thêm tiền để tiêu xài. Họ muốn thừa dịp dư luận đang gây áp lực cho anh để lấy sự nghiệp của anh ra uy hiếp. Không tìm thấy anh, họ liền đến tìm cô. Nhưng rốt cuộc bọn họ mù quáng đến mức nào mới không chỉ coi anh như máy rút tiền hình người mà còn cùng người ngoài chèn ép anh. Chỉ vì chút tiền đó, chỉ vì chút tiền đó thôi. Rõ ràng anh là Lục Thừa Nam, anh tốt như vậy. Xuyên qua không gian và thời gian, những chấp niệm thời niên thiếu bao năm của cô lại dâng trào lên. Vào thời khắc này, cô không muốn làm người trưởng thành phải nhìn trước ngó sau nữa, cũng không còn là đứa trẻ không thể làm chủ cuộc sống của bản thân nữa. Cho dù một giây sau trời có sập, đất có nứt, cho dù phải đối mặt với sự phản đối của cả thế giới, cô biết chỉ cần Lục Thừa Nam vươn tay về phía cô đều chỉ muốn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, bảo vệ anh, ôm lấy anh, yêu thương anh. Không suy nghĩ gì cả, cũng không cần quan tâm gì cả. Dù cho phải chống lại cả thế giới cũng không sao hết. Những điều chua xót cũng như ngọt ngào lúc này, như dòng thác phá vỡ mọi rào cản trào dâng, tràn lan khắp trái tim cô. Tình yêu thầm kín bao năm nay đã vượt ra khỏi sự ngượng ngùng băn khoăn. Nó đã trở thành một tình yêu to lớn, độc nhất vô nhị. Tình yêu đi kèm với sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Vào lúc này giữa dòng người đông đúc bon chen, Trần Tiểu Di nhìn thấy Lục Thừa Nam vươn tay về phía cô. Trong mắt anh, vui mừng có, nhớ nhung có, và có cả tia sáng của thời niên thiếu cô yêu. Cô chạy về phía anh, làn váy tung bay, cô nhào vào trong lòng anh, ngẩng đầu hôn anh. Chắc anh cho rằng cô rơi nước mắt vì bị chuyện mấy ngày nay dọa sợ, nên anh ôm chặt cô vào lòng, nói với cô rằng mọi chuyện đã có anh ở đây rồi, đừng sợ. Nhưng thật ra cô không sợ. Trần Tiểu Di ngẩng đầu, nói từng từ với anh. Lục Thừa Nam, em không sợ chút nào đâu. Bởi vì em muốn bước vào thế giới của anh, dù mưa có lớn hơn nữa, em cũng đã chuẩn bị sẵn ô rồi. Chiếc ô của hai chúng ta. Một tuần sau, cha mẹ Lục Thừa Nam tung ra một đoạn video chấn động toàn mạng. Trong video, hai người bọn họ nước mắt nước mũi đầm đìa, nói Lục Thừa Nam bôi nhọ bọn họ, không cho bọn họ tiền, thậm chí còn gọi điện thoại cho anh ngay tại chỗ, công khai WeChat của anh. Người có tâm phúc đẩy, khiến cho từ khóa Lục Thừa Nam ruồng bỏ cha mẹ, nhanh chóng lên tin nóng. Ngoài mặt thì ra vẻ tử tế, bên trong lại không khác gì cặn bã, còn ruồng bỏ cha mẹ của mình. Nói gì thì nói, họ cũng là người làm cha làm mẹ, mà lại trông đáng thương như vậy. Người như anh ta không xứng đáng làm người của công chúng. Cặn bã Lục cút về Mỹ đi. Ha ha, bình thường là người dẫn chương trình được ủng hộ nhất cả nước. Hôm nay các thương hiệu hợp tác cùng anh ta đoán chừng là muốn khóc muốn chết rồi. Hôm nay tôi đúng là rất bận. Nhưng dù bận rộn như vậy, tôi vẫn muốn nói một câu. Tôi ủng hộ tẩy chay Lục Thừa Nam vĩnh viễn. Ngay cả mẹ cô cũng ngồi không yên. Ngày thứ ba bà đã gọi điện thoại tới cho cô. Hai đứa rốt cuộc còn chờ cái gì nữa mà chưa chịu đính chính tin tức vậy? Chờ cái gì à? Chờ cho dư luận đang điên cuồng này đạt tới đỉnh điểm. Tin nóng từng cái xuất hiện. Mức độ phổ biến cuối cùng cũng đạt đến cực đại. Vào lúc này, người phát ngôn của Lục Thừa Nam công bố một đoạn ghi âm giữa cô và cha mẹ anh. Trong đoạn ghi âm, Trần Tiểu Di hỏi từng câu từng chữ. Nghĩa là sau khi các người đưa anh ấy qua Mỹ, thì bắt đầu để anh ấy giúp các người kiếm tiền trả nợ cờ bạc sao? Lúc đó anh vẫn còn đang học cấp 3 đó. Vậy thì đã sao? Cha nợ con trả là đạo lý xưa nay rồi. Nó là con của chúng tôi, kiếm được tiền thì phải cho chúng tôi chứ. Anh ấy đã giúp các người trả hết mấy triệu tiền nợ, còn mua nhà cho các người tiền sinh hoạt cơ bản hàng tháng. Sao các người còn muốn thêm tiền nữa? Tiếng đập bàn của cha Lục Thừa Nam vang lên, thanh âm cực kỳ lớn. Rút tiền đó làm gì đủ dùng? Hơn nữa nó còn cài đặt hạn mức rút tiền hàng tháng. Có con cái nào lại đối xử với cha mẹ mình như vậy không? Tiền nó kiếm được, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một nửa. Chúng tôi cũng không phải là chỉ ăn cơm. Chúng tôi còn phải làm đẹp, mua sắm, đi du lịch. Chúng tôi phải sống chứ. Hai năm nay nó về nước, kiếm được cả bộn tiền. Vậy mà một xu cũng không cho chúng tôi. Quá ích kỷ, không phải như vậy là đối xử khắc nghiệt với cha mẹ mình sao? Sau đó còn có cả cảnh bọn họ nịnh nọt tiếp điện thoại của Triệu Lỗi, rồi vinh mặt đắc ý uy hiếp cô sẽ hủy hoại sự nghiệp của Lục Thừa Nam. Tất cả mọi thứ đều đã được ghi âm lại. Tất nhiên ghi âm là do cô ghi. Mỗi một câu hỏi cũng là cô cố ý dẫn dắt để cho bọn họ tự mình khai ra chính bản thân họ đã làm những gì. Sự nỗ lực của Lục Thừa Nam không nên bị xuyên tạc và vu khống, dù cho đối phương đó là ai đi chăng nữa. Trần Tiểu Di đưa đoạn ghi âm cho Lục Thừa Nam. Dù sao đó cũng là cha mẹ anh, có muốn công khai hay không thì quyền quyết định vẫn là ở anh. Anh đã chọn công khai, Lục Thừa Nam nói, bởi vì bọn họ đã đến tìm cô. Thật ra dù bọn họ có làm gì, anh cũng không quan tâm, nhưng bọn họ đã đến tìm em, đó chính là giới hạn của anh. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô. Nếu ngay cả khi em ở bên cạnh anh mà anh cũng không bảo vệ được em, thì làm sao anh dám giữ chặt tay em đây? Cộng đồng mạng bùng nổ vì đoạn ghi âm này, mọi người đều nhao nhao lật kèo rồi, thậm chí còn có blogger bắt đầu lấy đoạn ghi âm ra phân tích. Rất nhanh sau đó liền có người chỉ ra Triệu Tổng trong đoạn ghi âm là Triệu Lỗi. Hóa ra đầu bên kia là Triệu Lỗi. Cho nên chuyện này là do Triệu Lỗi muốn trả thù Lục Thừa Nam mà dựng lên sao? Hắn còn nói là Lục Thừa Nam bắt nạt hắn. Cho nên... Trời đất ơi! Càng nghĩ càng phân tích càng thấy đáng sợ quá. Tôi có bạn làm trong giới giải trí. Lúc trước cậu ấy lên tiếng thay cho Lục Thừa Nam còn bị người khác mắng ngược lại. Tên Triệu Lỗi này quen biết rộng, lại ỷ vào có cha mình làm chỗ dựa, nên hắn dùng quy tắc ngầm gì gì đó đều không có kiêng nể gì. Phòng làm việc của Lục Thừa Nam nhanh chóng tung ra một đoạn video khác. Tại trường quay, Triệu Lỗi không ngừng dùng ngôn từ nhục mạ nữ MC, đá ghế, lớn giọng. Nếu không nghe theo ý ông đây, ông sẽ sa thải hết tất cả chúng mày. Cho tới khi Lục Thừa Nam kịp thời chạy tới, thì mới đuổi được Triệu Lỗi ra khỏi trường quay. Trên bàn cơm, Triệu Lỗi một mực muốn mời rượu nữ diễn viên, lại nhiều lần bị từ chối. Hắn đập vỡ bình rượu, khiến nữ diễn viên bị dọa đến phát khóc. Còn hắn thì nắm lấy tóc của nữ diễn viên và nói, nếu mày không uống thì có tin là tao khiến mày không thể hoạt động trong giới giải trí này được nữa không hả? Sau đó cũng là Lục Thừa Nam đuổi hắn ra khỏi phòng. Còn có trong phòng họp, hắn gác chân lên bàn, nói Lục Thừa Nam chỉ là rác rưởi. Các người đừng cản tôi sẽ khiến cậu ta thân bại danh liệt. Những video này trước khi được tung ra, đã nhận được sự đồng ý của các đương sự khác. Ngoại trừ Triệu Lỗi, những người khác đều đã được làm mờ mặt. Cư dân mạng bùng nổ, một vài phần mềm mạng xã hội đều đã bị tê liệt. Chủ đề này nhanh chóng nổi như cồn, những bài đăng bôi nhọ Lục Thừa Nam trong một đêm đều biến mất. Các kênh truyền thông cũng như báo chí nhanh chóng đứng ra tỏ vẻ mình đã bị kẻ xấu dẫn dắt hiểu lầm Lục Thừa Nam. Các từ khóa Lục Thừa Nam, hóa thân của chính nghĩa, Lục Thừa Nam gương tốt của giới giải trí. Các thương hiệu hợp tác với anh, thuận thế quảng cáo để cọ nhiệt. Những chương trình Lục Thừa Nam làm MC được người khác biên tập lại tạo thành video để quảng bá và được đánh giá cao. Đồng nghiệp trước kia từng hợp tác với anh cũng bắt đầu lên tiếng. Cha của Triệu Lỗi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Triệu Thị, Ngài Triệu Hâm, tự mình đứng ra công khai xin lỗi cộng đồng mạng vì mình đã dạy con không tốt, cũng đặc biệt quay video xin lỗi Lục Thừa Nam. Mà Triệu Lỗi đến bây giờ có lẽ vẫn không hiểu vì sao scandal của hắn có đè như thế nào cũng không xuống được. Bởi vì người ra lệnh không cho đè chúng xuống chính là cha của hắn, Triệu Hâm. 8 năm trước, Lục Thừa Nam từng chủ trì một hoạt động Tết âm lịch ở một viện dưỡng lão ở New York. Sau khi hoạt động kết thúc, anh nhạy bén phát hiện sắc mặt của một ông lão cực kỳ bất thường, nên đã kịp thời gọi nhân viên y tế đến, cứu được tính mạng của ông lão. Ông lão đó chính là cha của Triệu Hâm, ông nội của Triệu Lỗi. Khi đó Triệu Hâm cũng đã rất cảm kích Lục Thừa Nam. Lúc gặp lại, Lục Thừa Nam đã dựa vào năng lực chuyên nghiệp hơn người của mình, về nước trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng. Ông ấy đã nhiều lần đưa ra đề nghị báo đáp ơn cứu cha năm đó, nhưng Lục Thừa Nam đều khéo léo từ chối. Trái đất thật tròn, những hành động tử tế vô tình trong quá khứ đều sẽ trở lại giúp bạn vào một ngày nào đó. Scandal của Triệu Lỗi cứ bị treo như vậy, tài nguyên cũng bị rút hết. Vài ngày sau đó là sinh nhật Trần Tiểu Di. Vào lúc 0 giờ, tài khoản cá nhân của Lục Thừa Nam đăng một tấm ảnh. Những người trong ảnh đều chỉ mới 16-17 tuổi, đều mặc đồng phục học sinh sọc xanh trắng, đứng trước bảng đen phía sau lớp học. Lục Thừa Nam cùng hai nam sinh đứng ở bên trái bảng đen. Hai nam sinh nhìn vào ống kính, cười hì hì giơ tay hình chữ V. Đó là ảnh chụp chung với bạn bè trong lớp trước khi anh chuẩn bị đi Mỹ. Mà ở bên phải bức ảnh, có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang quay lưng về phía ống kính, đang kiễng chân viết lên bảng đen. Trên bảng đen giữa hai người viết mấy chữ to: không phụ công sức, không phụ ước mơ, không phụ thanh xuân. Ánh mắt Lục Thừa Nam cũng không nhìn vào ống kính. Trong ảnh, anh dựa vào bảng đen, nhìn về phía nữ sinh kia, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng lấp lánh ánh sáng. Đây là tấm ảnh duy nhất tôi chụp chung với cô ấy trước khi gặp lại. Trong câu chuyện này, không có người thứ ba, cũng chẳng có nội dung máu chó, chỉ có tình yêu thầm kín nhiều năm của tôi, 10 năm xa cách và niềm vui sướng khi gặp lại. Tôi từng cho rằng đoạn tình cảm yêu thầm suốt 10 năm ấy sẽ vĩnh viễn trở thành sự nuối tiếc trong trái tim tôi. Nhưng không ngờ là một cô gái tốt như cô ấy sẽ thật sự trở lại ở bên cạnh tôi. Cô ấy là người ngoài giới giải trí. Tôi luôn lo rằng mình không thể bảo vệ cô ấy thật tốt, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để trở thành chàng hiệp sĩ bảo vệ cô ấy hết quãng đời còn lại. Công chúa của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Phòng làm việc của Lục Thừa Nam chia sẻ lại bài viết với dòng chữ: thư của luật sư đã được gửi tới các blogger lúc trước ác ý phỉ báng bịa đặt tới Trần Tiểu Di. Trong vòng 3 ngày, những ai còn không công khai xin lỗi đều sẽ được mời ra tòa theo trình tự của pháp luật. Có lẽ trong thời buổi hỗn loạn này, câu chuyện tình yêu thuần khiết thật sự quá là hiếm có. Tin nóng Lục Thừa Nam tỏ tình lại gây bão khắp mạng xã hội. Rất nhiều người tìm đến tài khoản của Lâm San San, chất vấn cô ta vì sao lúc trước cố ý đánh lừa dư luận, khiến người ta cho rằng bạn gái của Lục Thừa Nam là cô ta. Lâm San San bị ép đến mức không thể không ra mặt xin lỗi. Sau đó Trần Tiểu Di nhận được rất nhiều lời xin lỗi, cũng như nhiều sự ghen tị và rất nhiều lời chúc phúc. Cô nhận lấy toàn bộ, tâm tình bình tĩnh, không hề để ý đến lời nói của người bên ngoài mà nắm tay Lục Thừa Nam, tiếp tục sống cuộc sống của hai người bọn họ. Cha mẹ Lục Thừa Nam cuối cùng cũng thỏa hiệp, trở về Mỹ, viết giấy cam đoan sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ nữa. Nửa năm sau, hai người bọn họ chuyển đến ở cùng nhau, trước cửa nhà mới có một cây ngô đồng rất lớn. Trần Tiểu Di thích trang trí những món đồ nhỏ trong nhà, mà Lục Thừa Nam không nói dối, anh nấu cơm rất ngon. Những buổi tối anh không đi làm, hai người bọn họ sẽ ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem phim. Cô vẫn xem các chương trình của anh, mà cha mẹ cô cũng trở thành fan trung thành của anh. Hai người bọn họ rất ít thể hiện tình cảm, nhưng mỗi ngày đều có niềm vui nhỏ đáng nhớ. Ngày kỷ niệm một năm, Lục Thừa Nam lại đăng một tấm ảnh. Bức ảnh là một trang sổ lưu niệm kiểu cũ. Trong cả một trang giấy đầy ắp những lời chúc phúc tiếng Quốc ngữ và tiếng Anh không có ký tên kia, lại nổi bật nhất. Will you forget me in the future? Sau này cậu sẽ quên mình chứ? Chữ mi trong đó bị chủ nhân của câu nói năm đó rối rắm gạch bỏ, cuối cùng đổi thành us. Mà câu trả lời của anh chính là tấm bưu thiếp cô chưa nhận được vào cuối năm cấp 3. Anh trả lời cô, no matter when and where, in the past and the future, I will never forget you. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, dù là quá khứ hay tương lai, mình cũng sẽ không bao giờ quên đi cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, yêu nhau, nắm tay nhau và hướng về một tương lai chỉ thuộc về hai chúng ta. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.